Chương 5 Về Phật giáo siêu hình.
Trên Francois, ba nghĩ là đã đến lúc không nên quanh co nữa, mà phải đi thẳng vào vấn đề và trả lời câu hỏi. Phật giáo là một triết lý, một tôn giáo, một siêu hình học. Phật giáo hình dung vũ trụ và con người như thế nào để giải thích mọi khía cạnh của cuộc sống trên thế gian? Matthew, con không thể không kể André Migot, theo con, đã trả lời rất chính xác câu hỏi nêu trên trong quyển sách của ông nhan đề Đức Phật. Ông viết, người ta đã cãi nhau rất nhiều để biết Phật giáo có phải là một tôn giáo hay một triết lý, và vấn đề chưa bao giờ được giải quyết dứt khoát. Hỏi như vậy chỉ có ý nghĩa với một người Tây Phương, vì lẽ chỉ ở Tây Phương, triết lý được xem như là một ngành đi tìm, tri kiến, giống như toán học hay vạn vật học. Triết gia thường là một vị giáo sư đã nghiên cứu và giảng dạy một học thuyết, nhưng khi về đến nhà rồi, thì sống hệt như ông thư ký hay ông nha sĩ mà chẳng cần nghĩ đến học thuyết mà ông ta dạy ở trường có mảy may ảnh hưởng đến cách cư xử của ông ta trong cuộc sống không? Chỉ có ở phương Tây, nơi mà tôn giáo với một số đông tín đồ được xem như là một ngăn kéo mà người ta kéo ra vào những ngày giờ nhất định và người ta lại đóng vào trước khi hành động. Trái lại, ở Đông Phương, một triết gia được xem như là một lãnh đạo tinh thần mà đời sống được các đệ tử noi theo gương và bắt chước. Học thuyết mà vị thầy giảng dạy không phải là để thỏa mãn trí tò mò, mà là để sống. Vậy thì hỏi rằng Phật giáo là một triết lý hay một tôn giáo phỏng có ích gì? Đó là con đường. Con đường giải thoát đã đưa Đức Phật đến giác ngộ. Đó là một phương pháp giúp ta đạt tới một sự giải thoát nhờ công phu thiền định miên mật. Vậy là con nghĩ rằng nếu muốn định nghĩa Phật giáo một cách đơn giản nhất, trước tiên phải xem nó như một con đường. Con đường dẫn tới sự hoàn thiện, tới tri thức tuyệt đối, hay nói khác hơn là tới trạng thái Phật. Trên Francois, trạng thái mà người ta chỉ có thể đạt tới qua rất nhiều kiếp sống kế tiếp. Matthew, nhưng cũng có thể thành tựu trong một kiếp sống, giống như trường hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà sự giác ngộ còn gọi là chánh đẳng chánh giác, là điểm tột cùng của nhiều kiếp sống dành cho sự phát triển trí tuệ, từ bi, bác ái. Trên Francois, nhưng khi đạt đến đỉnh cao ấy thì người ta biến mất. Matthew, sao lại thế? Ai biến mất nào? Trái lại, khi đã giác ngộ, Đức Phật đã hoạt động tích cực để giúp đỡ chúng sinh, giáo hóa họ và chỉ ra con đường giải thoát. Những sự giáo hóa của Ngài bắt nguồn từ sự thành tựu tâm linh ở Ngài. Đó là những tấm bản đồ để hướng dẫn trên con đường mà chính Ngài đã trải qua. Trên Francois, vậy là cái ngã của Ngài không mất. Matthew, cái điều duy nhất hoàn toàn mất đi đó là vô minh. Sự dính mắc vào bản ngã là một trong những biểu hiện căn bản của vô minh. Do đó, ý tưởng sai lầm về một cái ngã cũng biến mất luôn. Phật đạo là sự tỉnh thức về thực tại tuyệt đối của vạn vật, không hề là một chuyện bịa mà là một sự thể hiện. Quan niệm cơ bản là ở mỗi chúng sinh đều có Phật tính, cái khả năng vươn tới thực tại tối hậu, cái tiềm lực chuyển hóa nội tâm đều có sẵn trong mỗi người, giống như một miếng vàng nguyên chất không thể biến dạng được, dù nó có bị bao bọc bởi một cái vỏ tạp chất và vùi sâu trong lòng đất. Trong những chúng sinh bình thường, cái sự hoàn thiện, cái Phật tính ấy bị che phủ bởi nhiều bức màn tạo nên bởi những yếu tố tinh thần tiêu cực mà chúng ta đã đề cập đến, mà nguyên nhân là sự ràng buộc vào một cái ngã của muôn vật. Đạo là dẹp tan mọi chướng ngại, làm ngăn chướng cái Phật tính của chúng ta để ta có thể khám phá ra nó. Rõ ràng là nếu ta không có Phật tính thì việc thành tựu Phật đạo sẽ khó khăn, giống như việc làm trắng một cục than. Trên Francois, điều này làm ba nhớ lại thuyết hồi ức của Platon, học theo Socrates là nhớ lại những gì đã quên. Matthew nhìn dưới một góc cạnh khác, đó cũng là một diễn trình thanh lọc, không phải là một tội tổ tông hay một sự ô uế căn nào, mà là những bức màn ngẫu nhiên che lấp thể tánh của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy chiếc máy bay đang bay xuyên qua một đám mây, chúng ta có cảm tưởng bầu trời xám xịt đầy sương mù. Nhưng sau khi thoát ra khỏi đám mây thì thật là một điều kỳ diệu, được thấy mặt trời lộng lẫy chiếu sáng một bầu trời xanh trong. Điều này có thể so sánh với con đường thành tựu đạo quả Phật. Trên Francois, thuyết của Socrates được trình bày trong nhiều cuộc đối thoại, nhất là trong quyển Menon. Theo Socrates, chúng ta không học được gì cả, chúng ta chỉ nhớ lại mà thôi. Mỗi con người khi sinh ra đã tiềm ẩn trong mình một khoa học bẩm sinh, và những gì xảy ra trong suốt cuộc đời mình, nhìn kiến thức sai lạc, những ý kiến, những trạng thái tâm lý thiên lệch đã bao quanh cái miếng vàng ròng mà con vừa đề cập đó. Để chứng minh là thật ra học có nghĩa là nhớ lại, Socrates cho gọi một người đầy tớ trẻ tên là Menon, và ông hỏi ông chủ nhà, ông có chắc là tên đầy tớ này sinh ra tại nhà ông và nó không hề đi học? Và Socrates đã giúp người nô lệ trẻ khám phá ra một định lý hình học bằng cách vẽ lên trên cát những hình vẽ bằng một cây gậy và gợi ý cho anh ta bằng những câu hỏi. Đó là phương pháp của Socrates, dùng những câu hỏi để giúp cho học sinh nhớ lại những gì mà nó đã biết rồi. Đó cũng là ý niệm mỗi con người đã có sẵn trong y một số kiến thức, chỉ cần tạo điều kiện cho mớ kiến thức này bộc lộ ra. Nhưng trong Phật giáo lại có thêm một định đề phụ. Ba thật sự rất tò mò về Phật giáo, vì có những điều mà ba không hiểu mà muốn tìm hiểu. Có đúng hay không là Phật giáo dạy rằng chúng sinh đi từ kiếp sống này đến kiếp sống khác, và hạnh phúc tối hậu là chấm dứt sự luân hồi, giải thoát khỏi cái chuỗi dài tái sinh và tan biến vào vũ trụ phi nhân? Matthew không phải là một sự tan biến trong tắc ngấm, nhưng mà là để khám phá ra bản thể của chính mình. Cứu cánh không phải là để thoát ra khỏi thế giới hiện hữu, mà là để không phải lệ thuộc vào nó. Thế gian tự nó không xấu xa, chỉ có cách nhìn của chúng ta là sai lệch mà thôi. Một đạo sư đã nói, không phải những cái bên ngoài khiến anh lệ thuộc vào chúng, mà chính là anh tự lệ thuộc vào cái bên ngoài. Đó là cái mà gọi là dòng luân hồi, cái dòng luẩn quẩn của các cuộc tái sinh liên tục mà động cơ là vô minh. Trong cái dòng luân hồi bất tận này, con người sống trong một thế giới đầy đau khổ, lầm lạc, hỗn loạn, bị lôi kéo bởi chính nghiệp chướng của họ. Nghiệp chướng này khác hẳn với cái mà ta gọi là định mệnh. Nó không được quyết định bởi một đấng bề trên nào như là Ấn Độ giáo. Nó cũng không phải là một sự ngẫu nhiên, mà nó là kết quả của những hành động chúng ta. Người ta phải gặt cái gì người ta đã gieo. Không có gì có thể bắt buộc con người phải tái sinh theo cách thế nào. Nếu không phải do hành động tích cực hay tiêu cực, phát xuất từ thân khẩu ý của chính anh ta. Vấn đề thiện hay ác ở đây không phải là những quan niệm tuyệt đối. Tư tưởng, hành động, ngôn ngữ được xem là thiện hay ác là do những động cơ thúc đẩy tốt hay xấu và kết quả mà những hành động đó đem lại, hoặc hạnh phúc hay đau khổ cho chính mình và cho kẻ khác. Trên François, chúng ta lại trở lại vấn đề đạo đức. Matthew, người ta có thể gọi đó là đạo đức hay luân lý, nhưng thật ra đó là những cơ chế của hạnh phúc và đau khổ. Trong mỗi giây phút của cuộc đời, chúng ta tạo dựng tương lai, tạo dựng cuộc sống kế tiếp của chúng ta bằng những hành động hiện tại của thân khẩu ý. Và khi chúng ta chết, thì tổng kết những hành động đó sẽ quyết định tương lai của chúng ta trong kiếp sống tiếp theo. Những hạt giống mà chúng ta đã gieo có thể nở thành hoa thơm hay cỏ dại. Người ta cũng có thể mượn hình ảnh của một con chim khi nó đáp xuống đất. Cái bóng của nó khi nó đang bay, ta không nhận thấy, nhưng khi nó đáp xuống đất thì bóng nó hiện ra rõ ràng, như là nghiệp đi theo con người, như hình với bóng. Để đưa ra một hình ảnh sống động hơn, Phật giáo cho rằng trước khi chết, người ta thấy diễn lại trong tâm cuốn phim về cuộc đời của mình, cộng thêm những gì đã xảy ra trong các kiếp sống trước nữa. Trên François, có thật là có cả những việc của các kiếp sống trước nữa sao? Matthew, trong kiếp sống hiện hữu, người ta có thể thêm vào hay bớt ra những hành động tích cực hay tiêu cực vào cái nghiệp của mình, làm cho nó tốt hơn hoặc xấu đi. Sau cái chết là một giai đoạn trung chuyển mà ta gọi là thân trung ấm, sẽ hình thành nên kiếp sống tương lai. Trong giai đoạn thân trung ấm này, dòng tâm thức bị cuốn đi như một chiếc lông trong gió, rồi tùy theo nghiệp lực tích cực hay tiêu cực sẽ hình thành một kiếp sống sung sướng hay đau khổ, hay lẫn lộn cả hai. Quan niệm trên cho ta có một thái độ sáng suốt về số phận của chúng ta. Chỉ có chúng ta là chịu trách nhiệm về nếp sống của chúng ta. Chúng ta là kết quả của những hành động quá khứ và tương lai nằm trong tay chúng ta. Trên François, vậy là có hẳn một thuyết về tái sinh và luân hồi. Matthew, những hành động trong cuộc sống hiện hữu là những nhân duyên đưa đẩy người ta đến những kiếp sống mới. Vậy là nếu người ta không bắt đầu tìm cách thoát ra các nghiệp chướng, thì sự luân hồi sẽ không bao giờ chấm dứt. Vì cuộc đời của chúng ta là một hỗn hợp những hành động tiêu cực và tích cực, chúng ta chao đảo từ một kiếp sống này đến kiếp sống khác, khi hạnh phúc, khi đau khổ, giống như một bánh xe quay nước lên xuống liên tục. Người ta nói rằng không có khởi đầu cũng như không có chấm dứt trong một thế giới hiện tượng, nhưng mỗi con người đều có khả năng phá vỡ được cái vòng luẩn quẩn đó bằng cách thanh lọc tâm mình, đạt đến sự giác ngộ và chấm dứt đau khổ. Muốn đạt đến tiến trình đó, cần phải đoạn dứt gốc rễ của vấn đề, tức là tận diệt tự ngã và vô minh là nguồn cội của mọi đau khổ ở đời. Trên François, như vậy, con có đồng ý với Alfred Fauter khi ông ta nói rằng nếu so sánh quan điểm về sự bất tử của linh hồn và sự cứu rỗi của người Công giáo với bên Phật giáo, nơi người Công giáo là hy vọng ở sự cứu rỗi và sự bất diệt của linh hồn, còn ở người Phật tử thì đó là hy vọng biến mất hẳn. Matthew, không phải là biến mất, mà là không tái sinh. Trên François thì ông ta nói là biến mất mà. Matthew, từ đó dùng không đúng chỗ đâu. Xuất phát từ những quan niệm cổ xưa, xem Phật giáo như là một thuyết hư vô. Con đường trung đạo được gọi như vậy vì nó không theo thuyết hư vô, cũng như thuyết vĩnh cửu. Cái mà biến mất đi là vô minh và tự ngã. Bù lại, những đặc tính của sự giác ngộ xuất hiện tràn đầy. người ta không còn bị nghiệp chướng lôi kéo nữa, mà nếu muốn, người ta có thể tái xuất hiện trong thế giới hiện tượng để làm lợi ích cho chúng sinh mà không hề bị ràng buộc. Niết bàn theo nghĩa Tây Tạng là bên kia sự đau khổ. Nếu có điều gì biến mất thì đó chính là sự đau khổ và sự rối loạn tâm thức. Trên François, như vậy nghiệp luân hồi niết bàn không phải là từ ngữ Tây Tạng ư? Matthew, đó là những tiếng Phạn mà người ta hay dùng ở Tây Phương vì người Tây Phương dễ hấp thu những thanh âm tiếng Phạn hơn là tiếng Tây Tạng. Trên François, đúng vì tiếng Phạn có nguồn gốc Ấn Âu. Matthew, và tiếng Tây Tạng thuộc nhóm Tây Tạng Miến Điện, và trong những bản dịch mà người ta tìm thấy cho đến giữa thế kỷ 20, những nhà nghiên cứu Tây Phương nói về Niết Bàn như là một sự tắc ngấm tối hậu. Daman nói đến một hố thẳm vô thần và hư vô. Bunov thì cho là sự tận diệt. Hegel và Schopenhauer thì cho là cái không. Roger Pontrot trong quyển Sự sùng mộ cái không đã chỉ ra sự hiểu lầm về Niết Bàn này. Theo Đại Thừa, gồm cả Phật giáo Tây Tạng, người nào đã đến được mức giác ngộ của Phật thì không còn ở trong luân hồi, hay Niết Bàn là hai cực đoan. Người ấy không ở trong luân hồi vì ông ta đã thoát khỏi vô minh và không còn chịu ảnh hưởng của nghiệp. Ông ta cũng không ở trong sự vắng lặng của Niết Bàn vì lòng thương xót vô hạn đối với chúng sinh còn đau khổ. Trên François, vậy là ông ta sẽ làm gì? Matthew, ông ta sẽ thực hiện lời nguyện. Trước khi giác ngộ là tiếp tục tự thể hiện, không phải vì bị nghiệp chướng ràng buộc, mà vì lòng bi mẫn đối với chúng sinh còn đau khổ. Ông ta sẽ tái sinh nhiều kiếp để làm lợi cho chúng sinh cho đến khi nào họ thoát ra khỏi vô minh. Do đó theo Phật giáo, nhiều vị Phật và Bồ Tát đã xuất hiện dưới nhiều dạng chúng sinh khác nhau để dẫn dắt chúng sinh đến sự giác ngộ. Có thể kể đến các đạo sư đã thành tựu trong số các vị Phật và Bồ Tát đó. Trên François, trên bình diện lịch sử, khi nào, thế nào và tại sao Tiểu Thừa lại tách rời khỏi Đại Thừa? Matthew, những vị thượng tọa của Đại Thừa và Tiểu Thừa không có cùng quan điểm về vấn đề này. Những lời dạy của Đức Phật trong Tiểu Thừa đều gồm đủ trong Đại Thừa, duy Đại Thừa còn thêm vào đó một phần phụ thuộc. Chính phần phụ thuộc này là trung tâm tranh luận giữa hai thừa Phật giáo. Theo Đại Thừa thì khi sinh thời, lúc Đức Phật còn tại thế đã truyền dạy cả hai thừa, nhưng Ngài chỉ dạy tùy theo căn cơ mỗi người, cho nên Ngài chỉ truyền dạy Đại Thừa cho những đệ tử có đầy đủ trí tuệ để lĩnh hội được. Đây không phải là một pháp môn bí truyền, dù rằng cũng có bí truyền trong Phật giáo, nhưng là những mức độ giáo hóa khác nhau. Đại Thừa chủ trương rằng cá nhân tu để tự giải thoát khỏi đau khổ là một mục tiêu quá hạn hẹp. Trước khi đi vào con đường, Đạo Phật cần phải phát nguyện đạt đến sự tỉnh thức của Đức Phật vì lợi ích của chúng sinh. Ta tự chuyển hóa để có thể giúp kẻ khác thoát khỏi đau khổ. Chúng ta chỉ là một trong vô lượng chúng sinh, vậy thì cái gì tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ cho bản thân tôi thì có gì đáng kể so với hạnh phúc hay đau khổ của những kẻ khác? Cái chỗ thâm thúy của Đại Thừa ở nơi quan điểm về cái không, về thực tại tối hậu. Cái không này khác hẳn với cái hư vô mà chủ yếu giúp con người hiểu rằng các hiện tượng đều không có tự ngã. Những đệ tử của Tiểu Thừa chống đối quan điểm này và cả sự chính xác của các lời dạy bên Đại Thừa. Phải nói thêm rằng còn có một thừa nữa, tức là Kim Cương Thừa cũng là một nhánh của Đại Thừa và gồm cả những phương pháp bí truyền về thiền định. Trên François, khi những Phật tử nói về đau khổ, hình như họ chỉ đề cập đến đau khổ gây ra bởi những tình cảm lệch lạc, sự ghen tị, sự thù hận, lòng khao khát, những thất vọng do ham muốn quyền lực, những kích động đưa đến thất bại, tuyệt vọng, oán hờn và những sự lệ thuộc vào những trạng thái tâm lý tiêu cực. Nói tóm lại, sự đau khổ chỉ xuất phát từ thói hư tật xấu, những lỗi lầm, những nhược điểm cũng như từ sự ngã mạn của chính chúng ta. Nhưng thật ra, đau khổ có quá nhiều nguyên nhân khác, ví dụ như đói khát, bị khổ hình do các bạo chúa, bị nạn binh đao từ các kẻ thù nghịch, bị nạn diệt chủng, vân vân. Với những sự đau khổ đó, chúng ta là nạn nhân, chứ không phải là thủ phạm. Muốn được chữa khỏi loại đau khổ này, cần có phương tiện vật chất hay những phương pháp thực tế hơn là sự tỉnh thức của người Phật tử. Matthew, một khi mà tình thế đã vượt khỏi tầm kiểm soát của con người, thì bắt buộc phải dùng những phương thuốc thực tiễn, dù rằng ngay đến việc ấy, một sự bình an lâu dài cũng cần phải có một sự thay đổi thích ứng. Nên nhớ rằng nguyên nhân đầu tiên của chiến tranh vẫn là hằn thù và của các cuộc xâm lược là lòng tham vì ích kỷ cá nhân, vì sự ràng buộc vào tự ngã. Còn đối với những loại đau khổ mà thoạt nhìn chúng ta chỉ là những người thọ nhận vô can, như chiến tranh, thiên tai, bệnh tật, chúng ta đã nói đến cái cách mà chúng ta phải thấu hiểu vấn đề. Đó là những đau khổ ấy đến với chúng ta không phải do tiền định, do sự ngẫu nhiên, mà chính là hậu quả của những hành động quá khứ của chúng ta. Đó là những mũi tên mà chúng ta bắn ra và chúng quay ngược trở lại để nhắm vào chúng ta. Còn có thể hiểu là vấn đề, nghiệp có thể làm cho chúng ta có phần ngỡ ngàng. Theo thuyết nghiệp quả, điều gì đến với chúng ta không phải là sự ngẫu nhiên. Chính chúng ta là nguyên nhân của những sự đau khổ hiện nay của chúng ta đó. Nếu hiểu như thế, thì chúng ta sẽ không phải thắc mắc trước những trường hợp những đứa trẻ vô tội mắc phải những chứng bệnh nan y hay bị khuyết tật bẩm sinh, hoặc những người đức hạnh lại gặp những cảnh ngộ bi đát. Chúng ta là kết quả của một tổng hợp phức tạp các nguyên nhân và điều kiện, có khi tốt, tích cực, vị tha, có khi lại xấu xa, tàn hại. Dần dần những nguyên nhân ấy thể hiện và chín mùi theo dòng đời. Đứng về hoàn cảnh tâm linh như Phật giáo mà nói, về những cuộc tái sinh liên tục thì điều nói trên có một ý nghĩa nào đó. Trong một toàn cảnh siêu hình khác, người ta lại không thể hiểu nổi vì sao hạnh phúc hay đau khổ hiện nay của chúng ta lại là quả của một quá khứ xa xăm nào đó. Vậy là chúng ta không có lý do gì để nổi loạn với những điều đến với chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không chấp nhận một thái độ thụ động, bởi vì hiện nay chúng ta có khả năng để vượt qua tình thế. Vấn đề là phải biết phân biệt rõ ràng điều nên làm và không nên làm để xây dựng hạnh phúc và tránh đau khổ. Nếu chúng ta hiểu rằng những hành động tiêu cực sẽ đem đến đau khổ cho chính chúng ta và cho kẻ khác, còn những việc làm tích cực sẽ đem đến hạnh phúc, thì chúng ta chỉ còn cần hành động cho đúng, ngõ hầu, gieo những hạt giống tốt cho tương lai chúng ta. Tục ngữ có câu, khi ta còn để bàn tay trên lửa, ta không sao tránh khỏi bị phỏng. Chúng ta sẽ không lệ thuộc vào luật thưởng phạt, chúng ta chỉ đơn giản tuân theo luật nhân quả mà thôi. Đức Phật đã kể ra rất nhiều trường hợp về luật nhân quả. Ngài nói rằng, những ai đoạt mất mạng sống của người hay vật sẽ chết yểu hoặc chết vì tai nạn. Nhưng cho dù là thế, nếu những người ấy có thực hiện những việc làm tích cực, thì cuộc sống của họ dù cho có ngắn ngủi, cũng giàu sang và hạnh phúc. Những ví dụ như vậy rất là mênh mông mà chỉ có tuệ giác của một vị Phật mới nhận rõ hết được. Jean François, phải, nhưng cũng có những đau khổ tự nhiên như tuổi già, cái chết, vân vân. Matthew, trong bài thuyết pháp đầu tiên, Đức Phật đã trình bày bốn chân lý cao thượng tức tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Cái khổ bao gồm cả sinh lão, bệnh tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tán hội và ngủ ấm xí thạnh khổ. Trên François, vậy là đau khổ bao gồm cả người, vật và cả các vật thể khác ư? Matthew, cái khổ bao gồm cả cái khổ của các kiếp sống trước và của các kiếp sống tương lai, đủ mọi loại chúng sinh. Trên François, nhưng những cái khổ cơ bản như sinh ra, sống một cuộc đời đầy dẫy tiêu cực và tình cảm lệch lạc, bệnh hoạn và cái chết, những điều đó có thể xảy ra trong những trường hợp ít hoặc nhiều, bi đát. Người ta có thể trách phương Tây khoa học kỹ thuật và duy vật là đã đánh mất đi một vài giá trị tinh thần. Nhưng khi ba nhìn cảnh sinh hoạt hàng ngày trên đường phố Kathmandu, người ta dù có muốn nêu lên những thất bại của các nền kinh tế Tây Phương cũng không thể phủ nhận được cái việc mà một anh thất nghiệp ở Tây Phương sống như một tỷ phú bên cạnh một anh lao động ở Nepal. Ở xứ Nepal này thì 500 quan được xem như là một mức lương cao, 200 quan là mức lương bình thường. Những điều kiện sống trong xã hội Tây Phương dù có thiếu thốn đi chăng nữa cũng tránh được phần nào cho kẻ bần cùng. Những đau khổ xác thân, những thiếu thốn cùng cực luôn luôn đầy rẫy ở Đông Phương. Quan niệm về một liều thuốc thực tiễn có vẻ như xa lạ đối với Phật giáo. Theo nghĩa triết lý, số phận một con người là số phận một con người. Người ta biết rằng một tỷ phú người Mỹ có nhiều khổ tâm hơn một người phu khuân giác người Nepal. Và có thể là bá tước Rothschild cũng tự tử vì thất vọng năm 1996. Nhưng dù sao, hạnh phúc và đau khổ trong cuộc sống hàng ngày cũng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác hơn là yếu tố tinh thần. Matthew, không nên quá vội vã khi nhận xét về điều kiện vệ sinh đáng buồn trên các đường phố ở Kathmandu. Kathmandu cũng giống như nhiều thành phố phương Đông khác đã bành trướng một cách vô tổ chức, một phần do các đồng lúa ở miền quê trở nên cằn cỗi và dân số thì tăng vọt, một phần là do sự thất vọng của một bộ phận dân số khi chọn sống ở thành thị. Sự nghèo khổ ở Ấn Độ hay Nepal làm cho chúng ta một mũi lòng. Nhưng cũng đúng thôi, nếu nhận xét đơn giản như vậy, người ta sẽ quên mất những tiến bộ đã thành tựu được trong vòng 50 năm trở lại đây. Ấn Độ đã có một chế độ dân chủ và một số lớn người dân Ấn thuộc giai cấp hạ lưu không những đã được giáo dục đàng hoàng mà còn giữ những chức vụ thường dành riêng cho các giai cấp cao hơn. Còn rất nhiều người nghèo ở Ấn Độ, nhưng 1/4 dân số đã có một mức sống dễ chịu. Nguyên nhân căn bản của sự nghèo khổ ở Ấn Độ không phải là do người ta quá chú tâm vào việc phát huy tinh thần đâu. Chính là do con số gần 1 tỷ người cộng thêm sự khắc nghiệt của thời tiết. Ở châu Âu, người ta không khổ hàng năm vì hạn hán và tiếp theo là lũ lụt gây hậu quả trầm trọng. Ta không nên quên rằng những tiện nghi xã hội mà các dân tộc phương Tây được thừa hưởng cũng chỉ mới gần đây giữa hai cuộc thế chiến. Đối với các nước nghèo như Ấn Độ và Nepal, không thể tưởng tượng nổi là những tiện nghi xã hội khá tốn kém ấy lại có thể được thiết lập trong một tương lai gần cho một dân tộc mà dân số cứ tăng lên dùng dục. Họ không có đủ tài nguyên để làm những việc đó. Paris và London đều có những căn nhà lụp xụp tồi tàn dưới thời Louis thứ 14 mà vấn đề tâm linh vẫn được chú trọng. Con không nghĩ là Phật giáo đã bỏ qua việc tìm ra phương thuốc thực tiễn, nhưng sự nghèo khổ ở phương Đông quá to lớn do những điều kiện địa lý thời tiết và dân số. Còn nói về đau khổ do chiến tranh, do bị nhục hình hay ức hiếp, thì đó là hình thức đau khổ mà người ta thấy hàng ngày. Đó là kết quả của vô minh. Để đối phó với vô minh thì người Phật giáo, Công giáo hay những ai có lòng tự trọng, dù theo tôn giáo hay không, cũng cần phải làm tất cả để giúp đỡ kẻ khác. Đối với tín đồ một tôn giáo, đó là sự thể hiện tâm linh trong đời sống. Đối với người không tôn giáo thì đó là biểu hiện của lòng bi mẫn. Một người giàu lòng nhân ái là kẻ cho người đói ăn, cho kẻ lạnh chỗ ở, cho thuốc men đến với những người bệnh hoạn. Không làm được như vậy là thiếu sót bổn phận làm người. Jean Francois, nếu nói như vậy thì ta trở lại vấn đề đạo đức. Những điều con vừa mô tả là một tính cách rất đáng ca ngợi mà bà có thể cho là tính cách của những vị thánh thời Trung Cổ bên châu Âu. Bị bao phủ bởi một đại dương khốn cùng và đau khổ với một nếp sống rất thấp, do lòng bác ái Cơ Đốc giáo, người ta cố gắng an ủi những kẻ khốn cùng, những người ăn xin bệnh hoạn phong hủi, và người ta cố gắng làm nhẹ đi nỗi đau của họ. Mặt khác, người ta cố gắng tạo ra một thể chế xã hội trong đó cái khốn cùng không còn nữa, và hình thức cá nhân nhờ giả nhau để mà sống không tồn tại. Hình như Phật giáo cho rằng mọi hình thức đau khổ đều do sự thiếu kiểm soát tư tưởng, nhưng có nhiều sự đau khổ hoàn toàn khách quan, không đến từ vô minh. Matthew, đúng vậy, nhưng một cuộc chiến bắt đầu như thế nào nếu không phải là do oán hờn và thù hận? Trên Francois, điều này thì ba hoàn toàn đồng ý, nhưng sự khốn cùng ở Nam Á không phải duy nhất là do chiến tranh, mà còn là do sự thiếu ý thức phát triển, thiếu sự áp dụng khoa học kỹ thuật, thiếu sự chủ động trong nắm bắt kinh tế. Khoa học về vật chất bị khinh rẻ, nhường chỗ cho khoa học về tâm linh. Một vài hình thức đau khổ đã biến mất trong xã hội Tây Phương vì được người ta áp dụng khoa học vào đời sống thực tế. Lấy ví dụ về bệnh tật, không thể chối cãi được là việc kéo dài tuổi thọ ở Tây Phương là do bệnh tật càng ngày càng được đối trị và chăm sóc chu đáo hơn. Người bệnh dù nghèo đến đâu cũng được đảm bảo bởi những định chế xã hội đôi khi rất mắc tiền. Một khi có người ngã bệnh thì những định chế xã hội này lập tức vận chuyển mà không cần đến sự quyết định hay lòng tốt của một cá nhân nào. Những kỹ thuật mới cũng góp phần vào việc làm nhẹ bớt những đau khổ xác thân cũng như tinh thần. Và người ta cũng biết rằng bệnh tật cũng mang đến nhiều đau khổ tinh thần trầm trọng. Vậy thì ở đây, người ta đối phó với đau khổ bằng cách đi thẳng vào khía cạnh thực tế của nó. Matthew, con nghĩ rằng không một Phật tử nào lại đi chống đối những tiến bộ y khoa, những tổ chức cứu trợ nhân đạo. Sự phát triển khoa học giúp làm dịu nỗi đau con người. Để cho ba những ví dụ về thái độ trên, về những cộng đồng Phật giáo, con xin nêu lên trường hợp Sri Lanka, xứ sở mà đa phần là theo Phật giáo, có tỷ lệ giáo dục cao nhất Nam Á và một hạ tầng cơ sở y khoa đáng khâm phục. Sri Lanka cũng là nước ở Nam Á đã thành công trong việc kiểm soát sinh sản và chế ngự được sự bùng nổ dân số. Những tiến bộ đó được thực hiện bởi một chính phủ vô thần, nhưng có nhiều thành viên là Phật tử. Và nhà sư Thái Lan đã giữ một vai trò quan trọng trong công cuộc chống tác hại của ma túy và bệnh AIDS, và đã đón nhận trong các tu viện một số con nghiện cùng với một số người mắc bệnh AIDS bị gia đình bỏ rơi. Nước Bhutan hoàn toàn theo Phật giáo thì dành 30% ngân sách cho giáo dục, một tỷ lệ có lẽ là cao nhất thế giới. Hơn nữa, đó cũng là một quốc gia rất nghiêm túc trong công việc bảo vệ môi trường, săn bắn và câu cá, cũng như phá rừng bị cấm chỉ tuyệt đối. Vậy là chúng ta không nên rơi vào một cực đoan nào cả. Bác bỏ hay phản đối một sự tiến bộ vật chất có thể xoa dịu nỗi đau của con người là điều đáng chê trách, nhưng điều ngược lại cũng không hẳn là lành mạnh. Sao lãng việc phát triển tâm linh mà chỉ chú tâm vào vật chất thì dần dần sẽ đem đến những hậu quả tiêu cực, từ đó nảy sinh sự hẹp hòi và sự hung hăng, mở màn cho chiến tranh, cho sự đấu tranh vì quyền lực và như vậy là vì lợi ích cá nhân. Lý tưởng là biết sử dụng đúng mức các tiến bộ vật chất mà không để chúng ảnh hưởng đến tinh thần và hoạt động của chúng ta, và luôn luôn đặt việc phát triển tâm linh lên hàng đầu nhằm trong sạch hóa con người của chúng ta. Trên François, đúng thế, nhưng hãy trở lại vấn đề những giáo điều và siêu hình trong Phật giáo. Người ta nói với ba rằng, dù rằng Đức Giáo Hoàng Trinh Paul Đệ Nhị rất quý trọng Đức Đạt Lai Lạt Ma, mà Ngài đã nhiều lần tiếp kiến, Ngài dự định sẽ tham dự một hội nghị đại đồng giống như hội nghị về Thánh Assis mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tham dự, nhưng trong đó chỉ có đại diện của các tôn giáo nhất thần như Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo. Phật giáo không được mời tham dự, có phải vì lý do Phật giáo không tôn thờ thần linh? Matthew, Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn luôn mong ước có một hội nghị thứ hai, kiểu như hội nghị về Thánh Assis. Và người còn gợi ý là nên chọn Jerusalem vì là nơi gặp gỡ của nhiều tôn giáo, với ý định mà không thể chấp nhận được những cuộc xung đột như ở Bosnia và ở Trung Đông luôn luôn nảy sinh một phần vì những dị biệt tôn giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nhấn mạnh rằng mọi tôn giáo đều mang lại một tinh thần, đem lại hạnh phúc cho chúng sinh và như vậy phải là một yếu tố hòa bình. Thông điệp của Chúa Jesus Christ là một thông điệp tình thương và một trong những nghĩa của từ Islam là hòa bình. Những sự tàn bạo và nhục hình được thực hiện nhân danh tôn giáo hay sử dụng tôn giáo để làm trầm trọng thêm sự chia rẽ sắc tộc được xem như là những điều lầm lạc. Người ta có thể thuyết phục kẻ khác bằng chân lý và không nên áp đặt chân lý bằng sức mạnh. Nói khác đi, chân lý thật sự không cần đến bạo lực để khẳng định. Trên François, sự lầm lạc rất thường khi xảy ra. Matthew, và vì thế, trước sự kiện đáng buồn đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma rất trăn trở, và khi du hành trên thế giới, Ngài đã cố gắng thuyết phục các vị lãnh đạo tôn giáo nên gặp nhau để tìm hiểu nhau và kính trọng nhau hơn. Ngài nêu bật những điểm chung của các truyền thống tâm linh, nhất là tình yêu đồng loại và lòng từ bi đối với những người khốn khổ. Trên François, điều này có thể đúng với các vị lãnh đạo tôn giáo nhưng chưa chắc đã đúng với đa số tín đồ. Và như thế tín đồ Cơ Đốc giáo và Hồi giáo tàn sát lẫn nhau, cũng như tín đồ Hồi giáo và Do Thái giáo ở Trung Đông. Nhưng trở lại vấn đề học thuyết, Phật giáo không thể được xem như một tôn giáo hữu thần. Matthew, không, vì Phật giáo không quan niệm một Thượng Đế sáng tạo ra thế gian và các loài, như con đã đề cập. Nhưng nếu ta quan niệm Thượng Đế như là chân lý tối thượng, thực tại tối hậu, tình yêu vô biên, thì Phật giáo nằm trong quan điểm đó, chẳng qua là vấn đề ngôn từ mà thôi. Trên François, trong lịch sử tôn giáo có một sự phân biệt rất lớn về đa thần giáo và nhất thần giáo. Matthew, Phật giáo cũng không phải là đa thần giáo. Trong truyền thống Tây Tạng, có một tập thể hình tượng thần linh, nhưng những hình tượng này không liên quan gì đến những vị được sùng bái như thần linh, vì họ là khuôn mẫu của trí thức, của lòng bi mẫn, của lòng vị tha. Họ có thể là những đề tài thiền định giúp chúng ta thể hiện những đức tính nêu trên trong tâm thức chúng ta. Trên François, trong lịch sử các tôn giáo, người ta thường xem nhất thần giáo như một sự tiến bộ rất lớn so với đa thần giáo, vì tôn giáo sau này gồm nhiều hình thức mê tín dị đoan. Ba nghĩ rằng những tôn giáo nhất thần lớn hiện nay hay trong quá khứ đều bao gồm những vật huý kỵ, những điều cấm đoán, những nghi lễ mà ba xem như là có tính cách mê tín dị đoan. Do vậy, ba không hiểu vì sao nhất thần giáo lại hay hơn đa thần giáo. Trái lại thì có, ba cho rằng đa thần giáo lại khoan dung hơn nhất thần giáo. Matthew, điều này vẫn luôn luôn như vậy. Đa thần giáo vẫn có hiện nay ở Ấn Độ và Nepal. Jean François, sự cố chấp thường xuyên xảy ra với nhất thần giáo. Khi có người nói rằng chỉ có một thượng đế, đó là thượng đế của tôi, và như vậy tôi có quyền tiêu diệt tất cả những ai không cùng một lòng tin, thì chắc chắn rằng sẽ có sự cố chấp và chiến tranh tôn giáo sẽ xảy ra. Matthew rất buồn khi phải nói như vậy trên François, nhưng đó là một sự kiện lịch sử và cũng là một căn bệnh vẫn đang tiếp tục hoành hành hiện nay, thời đại mà người ta xiển dương sự khoan dung và đa nguyên luận. Matthew, những sự diệt chủng tiếp tục xảy ra nhân danh tôn giáo. Có hai hình thức cố chấp về tôn giáo. Thứ nhất là những cá nhân không thâm hiểu sâu sắc về đạo của mình nên không thể thực hành đúng theo những lời dạy. Họ dùng đạo như một lá cờ chiêu mộ để làm sống những tình cảm sắc tộc, bộ tộc hay dân tộc. Thứ hai là những tín đồ thành khẩn bị hoàn toàn thuyết phục bởi lòng tin vào tôn giáo của họ, cho nên họ muốn áp đặt cho kẻ khác. Khía cạnh thứ nhất thì đáng được ca ngợi, nhưng khía cạnh thứ hai thì dễ đưa đến sự lầm lạc, vì lẽ họ không biết tôn trọng những truyền thống tâm linh khác, cũng như họ không hiểu được sự đa dạng của chúng sinh. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói, cần phải có một niềm tin tuyệt đối vào con đường đã chọn, cộng thêm sự tôn trọng các hình thức tâm lý khác.